Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2017. Đây là bài pháp số 13. Trước mùa, trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sư U Minh, Giang Ngôn Miến Điện. Xin bắt đầu cái bài pháp ngày hôm nay với hai cái phần trình pháp của hai vị hành giả nữ. Đây là những cái bài pháp mà liên quan tới vấn đề mà xung đột trong cái đời sống hàng ngày. Khi mà mình giao tiếp trong đời sống hàng ngày đó, mình không có duy trì chánh niệm, không có chịu quan sát, mình không có chánh niệm, thật ra mình đúng rằng là mình gây gỗ à. Thì trong cái bài pháp này đó, hai vị hành giả này mà trình cho thầy, thì trước đó là nói với thầy nghe là những cái thời ngồi nó rất là tốt. Những cái thời ngồi nó quá tốt rồi. Thời ngồi nó tâm rất yên tĩnh, vắng lặng, rồi thấy bên trong, thấy bên ngoài rất là rõ rệt. Mà khi mà đúng chuyện một cái là sân si nổi lên. Đây là cái bài thứ nhất. Thì vị đã nói, hôm nay vô sa giờ đo tới trước pháp, mọi người đều phải dọn mùng và bồ đoàn. Con đem về phòng, đem bồ đoàn với tòa cũ đem hết về phòng. Đó là cái chuyện mà tất cả mọi người phải làm. Để khi mà vô sa đo tới. Sẵn dịp con đem giặt tất cả tức là bộ đoàn và cũng lúc 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều thì mọi cái đều sạch sẽ thơm tho. Con bèn trải ra và ngồi thiền từ 5 giờ tới 6 giờ chiều. 5 giờ sáng bắt đầu đem giặt, tới 5 giờ chiều là xong. 5 giờ chiều đem đến trải ngồi đó, sạch sẽ thơm tho đâu vào đó xong xuôi rồi. Hồi 1 giờ, từ 6 giờ tới 7 giờ, à từ 5 giờ tới 6 giờ. Rồi cái đó về để đó đi về phòng. Nghỉ xa hơi chút đặng trở lại nữa để nghe hòa thượng thuyết pháp lúc 7 giờ đó. Thì khi mà trở lại thì không biết ai đem giục cô trong đống đồ dơ. Rồi cô này cô nói rằng là khi mà thấy đồ của mình nó bị dẹp hết, giục cô trong đống đồ dơ đó, thì con nổi sân dữ lắm, tay chân run rẩy, nhưng con cũng cố đè nén đi kiếm những thứ của mình trong cái đống đồ dơ đó và ngồi thiền. Chợt một tâm hỏi giận vậy có đúng không, thôi để đồ sạch cho mấy người lười biếng xài, lần sau hòa thượng tới mình đi giặt nữa. Suy nghĩ vậy tâm sân mất, giảm rồi mất. Tối về ngủ một giấc tới sáng, nhưng tới sáng vẫn nghe tâm lảm nhảm nói chuyện hôm qua. Nhưng ngồi một giờ thiền từ 3 giờ cho tới giờ 45 giờ sáng thì khi cơn giận hoàn toàn mất. Như vậy là thì sinh này nói rằng là khi mà trở lui là thấy đồ của mình dơ là nổi sân rồi. Đó thì bây giờ tư duy chân chánh có đáng giận không, thôi bây giờ mình để đồ sạch mình để cho người ta đi mình lấy đồ dơ của mình, rồi lần sau mà họ thượng tới mình có thì giờ giặt nữa. Thì thiền sư nói đồ dơ mà chờ cả tuần á mới giặt cái sao, bộ dơ quá mà sao mà mất cả tuần mới giặt cái sao. Thì vị này nói thì bây giờ họ thượng mới tới mới có dịp giặt chứ. Bây giờ tôi hỏi hành giả lần tới giặt mọi thứ sạch sẽ rồi trải ra ngồi rồi người ta lại đem giục nữa thì hành giả tính sao đây? Đó là cái này là thầy hay hỏi hỏi. Tòa cụ của mình, mùng của mình, tất cả điểm đồ của mình giặt sạch sẽ hết trơn rồi, để đó. Chuẩn bị 3 giờ lên ngồi, 3 giờ lên thế, có cái bà nội, ông nội nào ngồi trong phòng đó rồi thì tức muốn chết luôn. Đồ của người ta mà, chỗ tòa cụ của người ta thầy hỏi, tòa cụ gì của, tòa cụ của ông mà đồ gì của ông đâu, à, tôi nghe thử bộ đoàn gì của ông. Chỗ gì của ông? Là la sư đó quý vị, chứ không phải là người khác đâu. Sư nói là quốc sư, vậy cái gì là quốc sư đâu, cái chỗ đó của sư hả? Cái chỗ của thiền đường, chỗ gì của sư, bộ đoàn đó cũng tao phát cho sư chứ. Cái gì của sư, có cái tòa cụ đó thôi, mà tòa cụ chùa cũng khác nữa. Có cái gì của sư đâu mà sư la ông sùng vậy? Sư cũng bị trường hợp vậy đó. Tôi giặt sạch sẽ, tôi để đó, chuẩn bị lên ngồi cho nó ngồi. Rồi sư, ông thiền sư nói, thế mà tôi mà ở trong cái vai trò của sư á, là tôi thấy người ta ngồi tôi rất là thích, thấy người ta ngồi thiền là tôi mừng rồi, tôi kể để họ ngồi, tôi nhường cho người ta. Bây giờ mình tư duy chân chánh này, lâu lâu người ta mình ở ngoài trong vô một lần, ta thấy cái chỗ trống đó sạch sẽ, người ta ngồi mình cũng có phước nữa. Mà mình nổi sân, mình đòi, mình đánh, mình chửi, hay là mình nói, mình xô, mình để người ta đi đó, là mình làm cho cái đó cũng có sự tu tập của người ta rồi, mà mình cũng mất phước và mình nổi sân nữa. Rồi sao mà giờ ngồi đó mà mình yên cho được. Thầy phân tách đâu vào đó xong xưa rồi. Sư nói vậy thôi, ông nói đúng quá, rồi mình ráng chứ không biết làm sao. Rồi lần sau lần tới nữa, giặt nữa, để nữa, chuẩn bị nữa, để ngồi nữa. Lần thứ hai thì quý vị xảy ra cho sư, lần thứ nhất là sư thấy rồi thì sư dặn thôi bây giờ đó bỏ đi, nhắc nhở mình là bây giờ mình giặt sạch sẽ rồi mình để đó người ta lên ngồi cũng có phước rồi. Nhưng mà lần thứ hai lên ngồi nữa sư thấy sạch sẽ rồi thôi sư không ngồi, sư nghe nhớ lời thầy dặn thôi để đó cho người ta ngồi, mình hoan hỉ cho người ta ngồi, mình ra tuốt lúc ra phía sau ngồi, ra tuốt lấy cái tấm đệm ra mặt phía sau ngồi. Mình ra mình đang ngồi nửa chừng cái nghe có cái ông mà lo về về thiền đường á, ông siêu xa mở mắt ra thấy là chỉ nói này này cái chỗ này là của cái ông mà kia kìa, cái ông mà xây giờ đó Việt Nam đó, tại sao mà ông dành đứng dậy đi đường cho ông kia được cái kia nọ. Trời ơi, cũng là đã chưa, cho mày chết. Hóa ra mình đâu có xả gì đó nghe. Mình nghe ông thầy thường sư ông dặn là thôi bây giờ mình hoan hỷ, mình giúp đỡ, mình hoan hỷ đó thôi. Vậy đến khi mà có người nào tống cổ ông cha đó ra mình vẫn mừng như thường. Thành ra trong cái câu này ấy, hành giả thường sư nói bây giờ nó cô giặt một lần sạch sẽ đâu vào đó, rồi bữa sau có người ta giúp nữa cô tính sao. Một lần, hai lần thì được, chưa tới lần thứ ba chắc có lẽ mà giúp nữa là cũng đánh chắc là rã hơi quá. Một lần, hai lần thôi chứ sao. Quý vị thấy trong sân mình ghê gớm lắm chứ phải chơi. Ở đây mình thấy giao tiếp trong đời sống mới nhận ra mình tu giỏi như thế nào. Quý vị ngồi giờ này giờ kia quý vị thấy toàn êm hết trơn á, nhưng mà ông nó không nhầm vào gì đâu. Khi mình va chạm trong cuộc sống hàng ngày mình thấy lúc giận nhớ đừng suy nghĩ gì hết. Ví dụ như vị hành giả này càm ra mấy người này sao đồ của tôi đã giặt sạch, lại đem dục vô trong đồ dơ đồ làm chi cái chuyện rùi vu thiệt tình không hiểu tại sao nữa. Đó mình nói rất là đúng, đồ ta giặt sạch sẽ rồi thì bây giờ tự nhiên không dục. Nhưng mà những người kia họ đâu có ý, họ dục đồ của mình có chỗ đồ dơ phải không, họ chỉ dọn dẹp thôi. Thì bây giờ mình càm ra mình nói thường xuyên nói ý của mình đúng hết, đúng. Mà hễ mà tư duy như vậy thì nổi sân lên, tư duy như vậy nổi sân lên toàn là tà, không đúng chút nào. Và anh chị em cứ để ý rằng cuộc sống của mình đó, mình luôn luôn là mình bị những cái chuyện này nó chụp mình. Mình suy nghĩ rất là đúng, tất cả mọi chuyện đúng, càng đúng bao nhiêu mình càng nổi sân bấy nhiêu. Thì thầy sư nói cái đúng này là không phải đúng đâu, mà cái này là cái sai, cái này là tà tư duy, bởi vì nó làm cho mình nổi sân mà. Thưa sư, cơn giận hết khi con viết bài trình pháp này, nhưng lần tới không biết còn trồi lên nữa không? Có đấy, có chừng đấy, nó trồi nữa cho đừng tưởng chơi. Tại đã bớt đâu, mình ngồi bây giờ nó nặng, nó giận rồi, mình bây giờ im rồi mình ngồi thiền, nó êm xuống rồi, thôi hết rồi. Nhưng mà bữa nào, đi cái gốc nó còn ở trong mà. Có một vị hành giả cũng trình pháp thầy tương tự như vậy. Tối qua vua Sa Già Đo tới đến trước pháp, một cô tu nữ bỗng đem hết tọa cũ của thiền sinh dồn vào kho. Còn có mặt ở đấy chỉ xin lại cái tọa cũ để ngồi thôi, mà nhất định cô không cho. Đúng không? Quý vị thấy cái này cũng vô lý với vậy không? Nhưng mà họ là vậy thôi à. Myanmar là họ chỉ có một luật, vô xà đo tới dẹp hết cho trống chỗ. Họ cũng không muốn mình để tọa cũ đó, có xin lại họ cũng không muốn nữa. Con có mặt ở đó xin giữ lại cái tọa cụ để mà ngồi thiền, mà nhất định cô này cũng cho con đi xuống dưới ngồi phía sau. Nhưng tâm sân nổi lên, chấn thủy đập mạnh, phải quan sát một chặp mới bất giận. Vì này cũng thú thật là như vậy. Khi mà xin cái tọa cụ cũng cho, chẳng quá giận quá. Thiền sư nói khi không có chuyện gì xảy ra, tức là khi mà bạn còn ngồi thiền buổi sáng sớm, bạn ngồi mình không có ai làm hại phiền hà như vậy, thì hai vị này đều nói như vậy đó, thì cái tâm của mình nó rất yên ổn, tâm mình nó trong sáng. Nhưng mà khi mà đụng đặng một cái là mình thấy rồi tham sân si nổi lên luôn. Kinh nghiệm này cho thấy vị này cần tập thực tập cho nhiều hơn nữa, cẩn thận trong khi giao tiếp. Mà không phải thiền sư nói vị này là đại vị trình pháp, chứ còn tất cả mọi người ai cũng vậy. Mình phải cẩn thận là chứ còn khi giao tiếp là thế nào cũng phiền não à. Phiền não trong phòng, phiền não trên thiền đường, phiền não trong cầu tiêu, phiền não đủ cái chuyện. Phải tu thế nào khi đang phải cố gắng tu thế nào để khi đụng chuyện tâm đừng phản ứng, đừng nổi sân như vậy nữa. Bao nhiêu trí tuệ, sự hiểu biết mà mình đã tích lũy bây giờ ở đâu rồi đây? Chẳng lẽ chỉ lúc ngồi thiền niệm tuệ thì niệm tuệ có, còn lúc giao tiếp thì mình mất hết hay sao? Bao nhiêu cái sự tu tập mà bạn đã gom góp trong mấy năm này rồi, bây giờ ở đâu đây mà mới đụng chút là mình nổi sân? Bây giờ nó mất, nó bay hết trơn rồi hay sao? Rồi vị này có đặt câu hỏi với thiền sư về liên quan tới một cái chai thuốc. Thì cô này nói rằng là trước khi đi Miến Điện, con được một sư cô cho một ít thuốc tây. khi tới con đem làm phước cho tất cả mọi người. Cái cô này là có đồ để đem cho đi làm phước liền, không có không có giữ, tâm rất là rộng rãi. Sư cô Việt Nam này dặn cô qua bên đó, nếu thấy có thuốc tảo thì đem về cho tôi một ít xài. Vừa rồi con thấy ở chỗ bàn thuốc có một lọ thuốc tảo đại hàng, cho nên đem về. Sau khi chờ một đợi một hai ngày không có ai lấy, ở trên đó là quý vị biết có cái bàn thuốc đấy, thì có một cái chai thuốc tảo. Đúng là cái chai thuốc tảo này người ta cho sư bên Việt Nam là suy xả để đó, thì vị này mới thấy để đó, rồi vì chờ có hai ba ngày qua thì cũng ai lấy mới đem về. Khi đem về rồi mới có ý định là đem về Việt Nam cho cái cô kia. Lấy rồi đi vô ngồi thiền, con có lấy cái lọ thuốc tảo đem về rồi còn hỏi nữa qua thì có ai cần mà không ai cần hết. Lấy rồi đi vô ngồi thiền, thấy tâm không yên, nhịp tấn thủy đập mạnh, báo động là tâm tham đấy. Vậy xin thầy cho lời khuyên, có nên đem lọ thuốc này về Việt Nam hay không? Thầy thiền sư không bao giờ khuyên những chuyện này, quý vị nhớ như vậy. Quý vị phải cho khôn, đừng hỏi mấy cái này. Đừng có bao giờ hỏi là bây giờ thầy khuyên tôi có làm không làm, ông sẽ mất. Quý vị quan tâm quý vị, tại sao mà quý vị hỏi? Câu chuyện quý vị biết mà. Bây giờ ông phân tách cho mình nghe này. Khi hành giả tìm xét xem tâm suy nghĩ mà chấn động như vậy, tâm chấn động bắt nguồn từ nhiều lý do chứ không phải tâm tham thôi. Lấy cái chai thuốc tảo rồi bây giờ vừa ngồi đây tâm nó chấn động, thì vị này nói rằng là đấy, chết cha, tâm tham nó đang báo động nếu mà ông thấy chưa chắc. Trong khi mình lấy mình sợ người khác nhìn, tâm sân mình cũng có nữa chẳng hạn. Như vậy thì tâm của mình cũng rất là sợ hãi. Như vậy là cái sự báo động của cái chánh thủy cho biết không phải tâm tham mà có thể là tâm sân nữa. Hành giả chỉ suy nghĩ lấy chai thuốc tảo cất để đem về cho bên Việt Nam là tham, chứ bạn có thật sự là bạn kinh nghiệm điều này không? Bạn không thật sự kinh nghiệm là tâm tham nó tới, mà tại sao bạn suy nghĩ tham tôi mà bạn đi hỏi tôi? Khi mà mình lấy một cái món đồ gì mà tâm tham, mình thấy tâm mình nó rất là chấn động. Nhưng mà chấn động vì lý do gì mình có biết không này? Đó, ông cho mình những cái phần thông tin để mình tự quan sát lấy và mình tự quyết định lấy. Thằng sư này không bao giờ nói cho quý vị nghe là nói như vậy nên hay không nên. Ngày hôm qua tôi thấy thằng sư trả lời một cái câu rất là hay, nói liên quan tới vấn đề cơm. Một cô cổ nói rằng là cô đi ngang qua cái thùng rác, cô thấy cơm đủ quá rồi quá đất cả. Ở Việt Nam những cái cơm mà dư như thế này là đem cho mà heo ăn, rồi nuôi chó, nuôi kiến, rồi đủ thứ. Còn bên Myanmar là đổ thùng rác. Tôi thấy tâm con rất là khó chịu. Nếu như mà mình không không ai mình nói đúng rồi ha, cái này là như vậy, tức là không nên rồi vậy, cơm là cuộc ngọc của trời cho mà đem những thùng rác thì cái người vô lý. Ông thầy sư nói tất cả những cái sự suy nghĩ đó mình nói rất là đúng, nhưng mà ông nói tâm sân là thua rồi. Bây giờ chuyện gì của bạn, ông hỏi vậy. Cái gì là trách nhiệm của bạn đây? Trách nhiệm của bạn là tâm sân của bạn, là trách nhiệm của bạn là cơm đổ thùng rác. Cơm đổ thùng rác là bây giờ đó, cái chuyện đó là chuyện vô lý không? Nhưng mà ở đây người ta đâu có nuôi heo, vậy thấy không? Thì kiến ở đâu mà cho đây? Côn trùng ở đâu mà cho? Tôi không thấy ở nhà đâu, ở Myanmar người ta nuôi heo hết trơn à? Heo người ta đi mua đâu về ăn không à? Rồi quý vị biết cái cơm đó mà ở đâu mà người ta dục ra đó không? Cái đó là mấy chú sa di đó, chính một sư cô đây nói cho sư nghe rồi. Mấy chú ăn cho đã rồi mấy chú đem về bên kia đó, rồi ham chơi quá bưng từng bát rồi bát như thế này, chiều ham chơi bỏ thế nào ra. Rồi bây giờ cơm thiêu cơm thúi rồi bây giờ làm sao đây, phải đem đổ cho làm gì nữa. Cái phí phạm này là từ các chú sa di mà cũng phải là mình đổ, nhưng mà đích là thế nó mới vậy thôi, làm sao bây giờ đó. Bây giờ nó lên trên trai đường nó ăn rồi, nhưng mà nó ham chơi, nó không ăn, nó để đó để chiều nó ăn. Ở đây với sa di buổi chiều ăn thoải mái lắm, cái gì không có cái chuyện mà cấm cản gì đâu. Cái điểm đích mà làm sao nó nói bụng mà. Rồi buổi chiều sư cô nó nói buổi chiều mấy chú ham chơi quá, cô quên ăn quên ăn thì bao nhiêu cơm đổ. Cô nói trời, qua bên đó là thấy cơm đổ lên nghìn luôn, thì ta đem cơm bỏ thùng rác. Vì vậy trong này thực sự trả lời rất là hay. Nhớ này, cái này không phải trách nhiệm của mình. Cơm đổ thùng rác, cơm đổ cho heo ăn như thế nào đó, cái sự suy nghĩ của mình rất là hợp lý. Nhưng cái một cái không hợp lý là mình đổ sân. Cái đó là cái trách nhiệm của mình. Còn cơm đổ đâu là không phải là trách nhiệm của mình. Quý vị nghe cái câu trả lời hay không? Đem một cái câu chuyện bên ngoài nhắc tâm của mình ngay tức thì. Cái này tôi thấy rất là chính đáng cho cái trời. Hiểu, mình đã học để mình hiểu cái cách này. Đem cái chuyện đâu bên ngoài mà đem vô trong tâm mình làm khổ. Rồi mình nói cái sự sân hận này là chính đáng. Ông nói cái đó là ngu, cách gì là ngu. Ngu quá là ngu đó. không chuyển vô đường đem cánh của con người mình làm khổ sân là sân hận, đâu có giải quyết được cái gì. Thôi bây giờ sư trở lại cái bài pháp này các quên. Bây giờ thật sư nói, khi bạn suy luận rằng mình lấy chai thuốc tảo đó, mình đem về đó trong hộp của sư, của vị này trên pháp đó, thì cái tâm của mình nó suy nghĩ rằng là tham, vì vậy cái chánh tưởng đập rất là mạnh. Nhưng mà thật sư nói cái đó là mình suy nghĩ thôi. Như vậy khi sợ lấy là tham, tức là suy nghĩ, bạn chưa có thật sự chắc chắn gì hết. Nên lấy hay không, hành giả phải sử dụng sự thông minh và trí tuệ của mình để trả lời, chứ không ai giúp mình được cả đâu, ngay cả tôi. Tôi đâu có biết cái tâm quý vị như thế nào mà tôi giúp. Nếu trí tuệ có mặt, nó sẽ biết phải làm gì, không làm gì, không cần hỏi ai. Bởi vì sao? Bởi vì có mình tu cho có chánh niệm, cho có trí tuệ, thì trí tuệ sẽ giúp mình để giải quyết cái vấn đề. Ông nói đừng có hỏi ai, không ai để trả lời cho mình. Ngài Sotika, ngài nói một câu rất là hay. Khi tâm mình có niệm và tuệ đầy đủ, mình rất tin tưởng nơi chính mình. Bởi vì trí tuệ soi sáng cho mình câu chuyện gì phải làm mà. Dù câu chuyện có khó khăn đến đâu, cá nhân tôi thấy khi mà tâm tôi yên tĩnh mà có trách nhiệm, có trí tuệ, thì dù công việc có khó khăn tới bao nhiêu, cũng biết quyết định sao cho đúng, cho hợp tình hợp lý. Quyết định đúng, làm đúng, tâm càng lúc càng tự tin vào chính mình. Không cần phải nhờ vả hỏi han ai, không cần người khác tư vấn. Thật ra mình hỏi người ta có biết đâu mà ta trả lời, cái chuyện của mình mà, thấy không? Thuốc thì mình lấy, cho thì mình cho bên Việt Nam, tâm tham thì mình phải qua tâm của mình, cho sao ai biết được. Thật ra cái câu trả lời cũng rất là chính xác nữa. Tất cả mọi chuyện do nên mình trơn, nhất là mình học tâm mình phải biết rồi. Có một bài pháp cách đây mấy năm, các quý vị trường sư cũng nói về vấn đề đó để đọc quý vị nghe. Là cái này cũng khá lâu rồi, cách đây cũng 7-8 năm rồi, mà cái đề tài nó vẫn còn là giống tương tự như cái mà mình vừa mới trình bày. Thưa sư, trước đây có một người con rất kính trọng, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, con thấy họ còn quá nhiều tham ái ngã mạn, cho nên tâm con không còn kính trọng như trước nữa. Đây là kể chuyện, cái người này là một sư thì phải đó, tôi nhớ không lầm. Vì câu chuyện cũng xảy ra 7-8 năm rồi, thì bây giờ quên không biết ai trình. Thì sư này nói rằng là con có một người mà con kính trọng kia lắm, bởi vì con nghĩ là vị này tu hành đức độ. Nhưng mà khi mà tiếp xúc rồi á, thì mình thấy cái người này sao mà tham lam dữ quá, muốn nhiều thứ quá, một rất ngã mạn nữa. Cho nên tâm con không còn kính trọng như trước nữa. Mỗi lần suy nghĩ tới họ, tâm con rất khó chịu, nên không muốn nhớ tới người này nữa. Mỗi lần như thế, con tự hỏi khó chịu với người ta có đem lại lợi ích gì cho mình chăng. Hồi trước thì thương yêu thì kính trọng, bây giờ khám phá ra người này tham ái ngã mạn quá, bây giờ không thương yêu cũng kính trọng mà. Hồi mỗi lần nhớ tới là tâm nó rất khó chịu. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi, chỉ bây giờ nhớ khó chịu như vậy có đem lại lợi ích cho mình gì không, cứ khó chịu hoài. Nhớ lời thầy dạy, đây chỉ là sinh hoạt của tâm, nên con nhìn thẳng vào tâm khó chịu. Khi tâm khó chịu giảm, con thấy có sự chấp nhận, và cái nhìn của mình đối với người này cũng thay đổi. Họ là người phàm nên không thể nào không lỗi lầm, mình cũng thế thôi. Thì khi mà con nhìn được cái tâm khó chịu rồi, thì con bắt đầu con thấy cái tư duy con nó đổi. Con nghĩ rằng cái người này hồi trước là mình chấp, mình nói là mình kính trọng họ là như một cái bậc trưởng lão, mà đàn anh rồi mà đức độ rồi vậy, mà nhưng mà tới nơi gần mình không thấy có những cái phẩm tính này đó. Nhưng mà rồi bây giờ tự nhiên tu tập rồi, tâm quan sát tâm nó khó chịu, nó dịu dần rồi, bây giờ nó đổi cái quan kiến, nó thay đổi. Cái người này cũng phàm thôi à. Mà đã phàm thì cũng phải lỗi lầm, chứ không ai mà giỏi hết trơn. Vì vậy chuyện cần con vẫn nói chuyện, vẫn tiếp xúc, tuy nhiên con thấy rõ là khi suy nghĩ về họ, tâm ít hay không khó chịu, nhưng trong lúc giao tiếp thì thấy đôi lần tâm quay vậy, nhưng mà chỉ bằng mắt nhưng không bằng lòng. Mặc dù con suy nghĩ, con quan sát tâm khó chịu, con thấy con giảm bớt rồi, con không giận người ta nữa, nhưng mà khi giao tiếp thì giao tiếp vậy thôi, vui vẻ vậy thôi, chứ bằng mặt mà không bằng lòng. Tức nghĩa là trong sâu thẳm ở trong nó vẫn còn vậy. Thượng sư nói khi ở xa chỉ suy nghĩ về họ, tâm chấp nhận, không khó chịu, nhưng đó không phải là hoàn cảnh thực của bạn. Mình ở xa mình suy nghĩ về người đó, mình nói người đó như thế này thế kia cái nọ, nhưng mà bây giờ mình thay đổi, mình không khó chịu với họ nữa. Nhưng mà thượng sư nói cái đó không thật đâu. Đừng có tin tưởng cái chuyện đó, đừng có tin tưởng bạn nghĩ người ta mà bây giờ bạn không giận nữa, bạn nghĩ là xong rồi đó, phải không? Chưa đâu. Khi ở xa chỉ suy nghĩ về họ, tâm chấp nhận không khó chịu, nhưng đó không phải là hoàn cảnh thực. Khi tới gần người ta, bây giờ chuyện thật nên tâm mới bằng mặt không bằng lòng. Tâm hành giả đã có sẵn ý như thế nào về cái người này, hành giả nhận chưa ra được tâm này, chưa hiểu rõ phiền não trong tâm mình, cho nên phiền não vẫn khó chịu ngấm ngầm, mặc dù mình nghĩ rằng mình đã tạm ổn với người đó rồi mà không hết. Nó xa, mình ở xa mình suy nghĩ về người ta không thôi, thì mình thay đổi. Mà ông Trần Sương nói khi tới gần mình mới thấy, tới sát người ta, mình tiếp xúc lại với người ta, mình sẽ thấy là lúc đó là bằng mặt không bằng lòng là đúng rồi đấy. Như là vậy, ít ra là cái vị này cũng có quan sát, nó thấy là tâm mình bằng mặt không bằng lòng đấy. Như vậy thì trong này tâm hành giả đã có một ý sẵn như thế nào về đối tượng, rằng là người này là hồi trước tôi tưởng là cái người đạo đức đàng hoàng, tu hành đàng hoàng, hóa ra tôi về gần tới nơi tôi thấy cũng tham lam, cũng là ngã mạn rất là dữ. Đó cái ý của mình về người đó. Vì vậy mà hành giả chưa nhận ra được tâm này, chưa hiểu rõ phiền não trong tâm mình, do đó cái sự khó chịu đó. Trên bề mặt thì nó mất rồi, nhưng mà bên dưới nó vẫn ngấm ngầm. Do đó mới tới mới gần mới bằng mặt không bằng lòng chứ. Còn nếu như mà mình ngoài sự ra được, giải quyết một cách ổn thỏa, mắc chi mà bằng mặt mà không bằng lòng. Dạ thưa thầy, tại sao ở xa suy nghĩ về đối tượng tâm không khó chịu, mà khi tới gần tiếp xúc mới thấy mình không ưa người ta, tại sao như vậy? Suy nghĩ thôi không phải là hoàn cảnh thật, đối đầu với sự thật thì phiền não thật mới trồi lên. Khi bạn suy nghĩ thôi thì không phải là chuyện thật. Khi mình gặp người ta rồi, đây hoàn cảnh thật, thì khi hoàn cảnh thật thì phiền não mới thật. Vì phiền não chưa mạnh cho nên lúc suy nghĩ tâm không khó chịu. Nếu phiền não nhiều thì nghĩ đến họ mình cũng đã thấy bực rồi, không đợi đến chi chạm mặt người ta nữa. Thì đó, như vậy thì ông thầy sư nào cũng nói rằng là như vậy là tâm khó chịu của bạn nó cũng bớt đi, hơi bớt đi một phần rồi. Nhờ có điều có quan sát thì nó dịu, thành ra ở xa vẫn còn không có giận ta lắm, cho tới lúc mà đụng nhau, đụng trận, đụng mặt á, lúc đó mới bằng mặt không bằng lòng. Thưa sư, bây giờ con phải làm sao cho sự liên hệ của mình với người ta được tốt đẹp hơn? Thưa sư nói hãy duy trì chánh niệm để thấy rõ phiền não của mình. Khi phiền não mất thì mình với người ta sẽ vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Bạn đặt câu hỏi cái gì quan trọng đây? Đối tượng bên ngoài có quan trọng hay là tâm mình mới quan trọng? Khi mà gặp người ta bạn hỏi, bạn đặt cái câu hỏi vậy, cái gì quan trọng đây? Cái người này quan trọng hay cái tâm mình quan trọng? Đối tượng bên ngoài quan trọng hay tâm của chúng ta quan trọng? Tâm mình mới quan trọng, phải vậy không? Khi mình với người ta, với người khác không vui vẻ, không tử tế với nhau là do phiền ở đâu mà có? Do phiền não trong tâm mình hay cho phiền não trong người ta? Cả hai cái đều có hết. Hễ tâm không phiền não thì mọi sự đều tốt hết. Bây giờ tâm mới sẵn sàng tha thứ bỏ qua cho người ta. Do đó tôi thường nhắc hành giả phải cố gắng quan sát phiền não để hiểu rõ bản chất của nó. Chỉ duy trì chánh niệm để phiền não tạm lắng thôi chưa đủ đâu, có cơ hội phiền não sẽ bùng lên trở lại nữa. Đó thì bây giờ mình thấy cái câu này nó áp dụng rất là nhiều trong những hai cái trường hợp vừa rồi. Khi bạn ngồi thiền tâm nó lắng xuống, phiền não tạm thời nó nằm yên, bạn tưởng xong rồi, bạn tin tưởng lắm, bạn hỏi vậy yên chưa? Thì ông nói rằng là tôi phải nhắc này, hành giả nhớ phải quan sát phiền não để hiểu rõ bản chất của nó. Chỉ duy trì chánh niệm để nó tạm nó lắng thôi thì chưa đủ đâu, như vậy có cơ hội phiền não sẽ bùng lên nữa đấy. Mình chưa có tu tập để mình bấm tận gốc. Cá nhân tôi và ba tôi cũng thế. Hồi xưa tôi hư hỏng phá phách, quậy rất dữ, ba tôi đánh và chửi hoài, nhưng chứng nào thật đó, tôi không nghe mà còn để tâm oán hờn ông già tôi nữa. Hồi ấy tôi nghĩ tôi với ông là trắng và đen, không thể nào hợp nhau được. Sau một thời gian tu niệm hiểu rõ bản chất của tâm si, tôi hoàn toàn tha thứ cho ba tôi. Vì do si mê, ba tôi không biết cách dạy con thế nào cho đúng. Ông chỉ đơn giản suy nghĩ đứa nào quậy phá thì phải đánh chửi, nó mới bớt quậy phố mà thôi. Làm thế không giúp được gì mà còn gây oan trái. Ông thật sự không ghét tôi, ông chỉ muốn dạy tôi theo cách ông nghĩ là đúng. Bây giờ tôi mới hiểu rằng ba tôi rất là thương tôi, nhưng mà cái phương thức của ông mà dạy con á, nghĩa là thằng nào mà quậy là ta đánh chết bỏ luôn, đánh vậy mới được, nó mới sợ. Mà hóa ra không đúng trường hợp của tôi. Ngược lại, Hòa Thượng Sử Minh không phải là bố của tôi mà hiểu tôi rất nhiều. Ngài không bao giờ nặng tiếng to tiếng với tôi hết, mà tôi nghe Ngài rất là dữ. Còn bố tôi đánh tôi, chửi tôi không không nghe chút nào đâu. Bởi vì sao? Bởi vì dùng sức mạnh là tôi không có chịu. Còn ngược lại, Hòa Thượng Sự Minh thường nói một cái câu rằng giáo dục không phải là roi vọt, đánh người ta, đập người ta. Ông nói, ngài Hòa Thượng nói, cái này không phải là giáo dục. Cái này là kêu bằng là dằn mặt, đánh cho nó biết vậy thôi, chứ còn không phải là, không phải dạy người ta. Vì vậy, tôi bây giờ mới thật sự hiểu rằng là ông không ghét tôi. Ông chỉ muốn dạy tôi theo cách của ông nghĩ là đúng nhất. Bây giờ tôi tu rồi tôi mới thấy, cái tâm si nó nói như vậy mà. Bạn phải hiểu rõ, hiểu thật sự thì bây giờ mới có sự tha thứ. Sau này tôi thật sự thương ba tôi, cha con rất gần gũi yêu thương nhau. Tôi thương, tôi vui vẻ thật mỗi khi gặp ông, chứ tôi không gượng gạo như trước nữa. Trước khi hồi xưa mà chưa tu là tôi ngồi với ông là tôi cũng nói chuyện như vậy mà bằng mặt không bằng lòng. Rồi tại sao tôi vẫn nghĩ ông với tôi là trắng và đen? Tôi không thể nào hợp cha tôi được cái trơn. Ông trước mặt mình, ông nói vui vẻ nói vậy đó. Và thấy về mà hơi khờ 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 là bị ông biết là mình hút rồi. Là ông đánh mình chết bỏ luôn. Thầy sư này nói, ông đánh tôi là tôi bỏ tôi chạy. Mà bữa nào tôi vẫn hút lại như thường. Lúc đó thầy sử dụng rất là nhiều cái thuốc viện đó quý vị. Thì ông thấy mà về mà mặt mày đờ đờ rồi không ăn, bỏ ăn bỏ uống là ông biết hút rồi. Bữa nào mà về mà ăn uống rất là nhiều ông rất là mừng. Thì ông thường xuyên nhớ sự những cái chuyện này. Nói như vậy là ba mình thương mình chứ đâu có phải là ba mình ghét mình. Thấy ăn uống được, thấy chịu khó ngồi ăn chung rồi vậy đó, ông rất là vui. Điều đó có nghĩa là không có sử dụng ma túy. Còn khi mà hút qua rồi thì nó no, hút qua rồi thì người nó đờ, mệt mỏi, không có ăn uống gì được hết trơn. Thì ông khổ bực bội lắm, nói đâu là ông ngủ xong rồi đánh. Sau này tôi thật sự thương ba tôi, cha con rất gần gũi yêu thương nhau thật. Tôi thương, tôi vui vẻ thật mỗi khi gặp ông, chứ không gượng gạo như trước nữa. Si chỉ là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này. Cố gắng duy trì chánh niệm để hiểu rõ bản chất của tâm. Tâm là gì, phiền não là gì? Thưa sư, con thấy tâm mình đã có sự chấp nhận đến 80 hay 90%, nhưng gặp đối tượng con vẫn thấy không ưa. Đó, cái vị này trở lại trình với thầy sư. Con nghĩ rằng trong tâm con nghĩ rằng bây giờ cái ông kia đó, cái vị đó mà con gọi là trưởng lão đó, thì con nghĩ là con đã chấp nhận vị này rồi 80-90% rồi, là con đã tha thứ rồi. Con nghĩ họ là người, ông là người phàm như tất cả mọi người thì cũng thế thôi, làm sao mà không lầm lỗi được. Tôi nghĩ là 90%, 80-90% tôi chấp nhận được đấy. Vậy mà tôi gặp tôi vẫn bực bội sân hận. Như vậy thì phiền não vẫn còn, trí tuệ chưa đầy đủ, có bấy nhiêu đó thôi. Mình nghĩ là mình đã tha thứ cho người ta rồi, gần tới 80-90%. Nhưng mà tới khi mình gặp người ta, mình vẫn là còn bực bội khó chịu không ưa. Điều đó có nghĩa là mình tha thứ bằng miệng thôi, thì mình chưa tha thứ bằng tâm. Vì vậy có một sư hôm qua bên Myanmar đã nói rằng ở bên Việt Nam á, tôi nói mà tha thứ thôi, bỏ qua. Sư này ở bên Phước Sơn á, đến khi mà tôi qua bên này tôi mới thấy tha thứ gì đâu, bỏ qua gì, bỏ cái miệng không à. Còn gặp người ta mình cũng nổi sân như thường. Thì mình mới, khi mà mình quan sát tâm mình mới hiểu. Còn con ở nước tôi ở Việt Nam tôi đâu có biết đâu, thôi bỏ qua, mà thật ra đâu có bỏ. Một đôi khi người ta nói hay làm gì làm cho con bực thêm nữa, khi nghe người ta nói hay làm gì làm cho con bực thêm. Như vậy là phần phiền não còn không phải là 10%, mà 40 hay 50% rồi đó. Mỗi lần gần đối tượng phải quan sát tâm thêm nữa. Sư này nói rằng là đó, khi mà nghe người ta nói là hay làm cái gì, tức là nghe cái ông đó, ông sư lớn đó, trưởng lão đó, ông nói ông làm cái gì là con bực thêm nữa. Tại vì ông có cái tánh là ông khuyên người ta nên làm này làm kia mà ông có làm đâu. Ông càng nghe càng bực. Thì thật sư mới trả lời nói như vậy, tức là phiền não của sư nó còn 40-50% chứ không phải 10%. Sư nói là sư tha thứ tới 90% mà. Bây giờ cho thấy là cái phiền não sư còn có 40-50%, tức là mấy sư tha thứ nhiều lắm là 40-50% mà thôi. Chứ không có nhiều hơn đâu, không có 90% như suy nghĩ đâu. Mỗi lần gần đối tượng phải quan sát tâm thêm nữa. Một vị hành giả khác thưa với thiền sư, cho thầy một đôi khi quan sát tâm, thấy tâm mình bực bội khó chịu với người ta bởi nhiều chuyện thật vô duyên, khơi khơi không đâu vào đâu, như cách người ta đi, cách người ta cười, cách người ta ngồi, hay ta nhìn quanh khúc khúc. Đôi khi mình thấy một cái người lạ nào cũng chưa quen biết gì hết trơn á, và cái cách họ đi, cách họ nói chuyện là mình không ưa. Trả lời mình nói là vô cớ, vô căn cứ, nhưng nếu quan sát kỹ thì thấy tâm chấp vào một cái gì đó, thích như thế nào đó mới ghét mà không ưa cái đang thấy, đang nhìn. Ý câu nói rằng là thưa sư, có nhiều người họ gặp mình lần đầu tiên, mình với họ đâu có quen biết gì không, mà tự nhiên thấy người ta đi, thấy người ta cười, là thấy người ta làm cái gì, tự nhiên mình nổi sân, mình ưa. Ông nói không phải là tự khơi khơi đâu, không có cái gì mà khơi khơi hết trơn. Ví dụ như bây giờ đó, sư nói rằng sư thấy có cái sư người Đại Hàn đó, cái cách ông đi là tôi dòm cái mặt ông, tôi ghét, là tôi không thích cái cách ông đi. Tại vì sao mà sư hỏi tại sao mà sư không thích cái cách ông đi? Ông đi thì ông đi, mắc có chuyện gì đâu tới sư mà sư ghét. Là tại sao là ông vừa đi mà vừa chạy? Mình cứ nghĩ là ông sư thì phải đi cho đàng hoàng tử tế. Ông sư mà vừa đi vừa chạy, rồi còn lâu lâu, rồi còn nghĩa là xách theo quái đồ này, quái đồ kia làm ung sùm nữa. Thành ra không có tư cách, nhất là đi vô trong thiền đường làm ầm ầm chẳng hạn đó. Tức là ông nói như vậy là trong tâm của sư đã có một cái sự so sánh rồi. Sư bắt buộc rằng các sư vô trong thiền đường phải đi cho nghiêm túc, cho đàng hoàng, phải thu thúc lục căn, vân vân vân, biết cái ý gì trong tâm của sư. Vì vậy khi thấy sư thấy đối tượng này nó làm khác, cái là sư bực bội sân hận. Quá chính xác, quá đúng như vậy gì nữa. Chứ không phải là cái khơi đâu mà sư ghét người ta. Ông thật sự nó không có cái gì khơi khơi đâu. Mình nói là vô cớ, vô căn cứ, nhưng nếu quan sát cho kỹ thì thấy tâm chấp vô một cái chi đó, thích như thế nào đó, bây giờ thấy cái khác mà nó mưa. Ví dụ như ông trụ trì mập hồi trước, tướng đi rất xấu, bị lùn và mập, cách ăn cũng thô tháp, thấy ông là tôi ghét, ghét chi vậy thế không? Tại ông lùn thì ông phải đi vậy thôi, lùn mập nữa. Rồi đi rồi ăn uống rồi, ông ngộ lắm á. Mà sư ăn sư cũng để ý rồi, thằng sư ông nói sư ăn à. Múc cái muỗng, đưa miệng, há miệng ra, úp vô cái vậy. Vì thấy cái muỗng mà từ đây mà úp vô một cái thì cơm rồi nó đổ tùm lum tà la nha. Ông để cái tay úp vô cái một miệng, úp vô cái nữa, làm như con nít vậy. Nó cách ăn của anh ta vậy mà làm sao đây. Rồi gì đây thôi bây giờ tôi nói chuyện khác. Thưa thầy, người mình ghét có nên nhìn mặt người ta hoài không? Trả lời, khi mình không thích ai hay thích ai, tâm tự động ưa để ý tới người đó. Tâm để ý để ghét hay thích thêm, thương hay ghét tâm trở nên mù. Thương ai thương cả lối đi, mà ghét ai cứ cả công ty họ hàng. Quý vị thấy có một ông trời không mà ghét mà không đổi trời chung á, quý vị nghe cái tiếng người ta nói không? Tôi ghét người đó mà không đổi trời chung. Có ông trời không mà không đổi chung là quý vị thấy người ta ghét biết chừng nào. Ông sân quá trời quá đất. Thưa sư, con đi nghe trình pháp thấy đối tượng không vừa ý, tâm sân lên ngay, tâm bức xúc vực đau nhói, quan sát mãi không thấy hết. Bỗng nhiên nghe thầy dạy tất cả các đối tượng là pháp bảo, tâm con nhẹ ngay. Con suy nghĩ pháp sao mà lạ quá, muốn xua đi pháp ở, muốn pháp ở để mình có dịp học thì pháp đi. Cô này cô nói cô bước vô một phòng cái là cô thấy cái bà kia là cô ghét rồi. Thấy đối tượng là tự nhiên tâm không vừa ý, tâm sân lên tức thì, tâm bức xúc, ngực đau nhói, chấn thủy đập ầm ầm, quan sát mãi không thấy hết. Thiền sư nói tất cả chỉ là đối tượng, nghe câu vậy cái tự nhiên nó nhẹ liền. Đúng là khi mà mình ngộ cái pháp là pháp sao lạ quá. Cái thủy này nó đau, nó khó chịu mà đuổi hoài, quan sát hoài nó không chịu đi. Bây giờ muốn chỉ cần ông thiền sư ông nói nó là đối tượng thì để yên một quan sát thầm nó bỏ nó đi mất tiêu rồi, hết khó chịu liền tức thì. Cô này cô nói với thiền sư, con thấy pháp sao lạ quá, mình muốn xua đuổi đi, tức là xua đuổi cái tâm sân này đi, ghét đối tượng quá mà nó không đi. Từ khi nghe ông thiền sư ông ở trên kia ông trả lời cái câu hỏi của hành giả, ông nói rằng tất cả chỉ là đối tượng, mà đối tượng là pháp bảo mà thôi. Nói xong một cái là tự nhiên hết giận liền. Thì bây giờ muốn đối tượng thì muốn để yên cho nó quan sát nó bỏ đi rồi. Pháp sao lạ quá, muốn xua đi pháp ở, muốn pháp ở để mình có dịp học thì pháp đi. Đúng rồi, thiền tông có câu tu như không tu, không tu như tu là vậy đó. Tức là cái câu là thống tay vô chợ đó quý vị. Nên thiền tông hay nói đó. Có quý vị thấy cái người mà đi như vậy đâu có tu gì đâu. Đi la sang nha. Mà thiền sư nói rằng không tu nhưng mà ta tu đấy. Bởi vì ta tu trong sự học hàng ngày, ta tu cái tâm của anh ta mà. Thiền tông có câu tu như không tu, không tu như tu là vậy đó. Xua đuổi cái gì là sân, chạy theo là tham, nên không hiểu được gì hết. Chờ đợi và chánh niệm thì pháp sẽ hiển lộ. Nghe lời thầy dạy là nghe được thông tin đúng, giúp hành giả có thái độ chân chánh, không muốn xua đuổi gì cả, thì tự nhiên phát tới mà thôi. Thầy sư mới trả lời cái câu hỏi của cô này. Cô nói rằng là khi mà pháp muốn xua đuổi nó đi, tức là cái này nó khổ quá trong tâm, thấy cái bà kia bực bội quá, chịu quá, muốn quan sát hoài đi hết không được. Khi nghe tôi nói một câu, bạn đã có thông tin đúng rồi đấy. Pháp bảo là sao? Là khi mà nghe lời tôi nói, là nghe được thông tin đúng, thì mình có thái độ chân chánh, mình không muốn xua đuổi nữa, thì tự nhiên nó đi. Pháp bảo không nắm bắt hay xua đuổi đối tượng, mà thích thú quan sát, dù đối tượng xấu hay tốt, đó là trí tuệ. Cái tâm sân của mình với cái người đó là nó có gì mà tốt đâu, thấy không? Nhưng mà nó là đối tượng mà, hãy mà đã đối tượng thì mình thích thú quan sát à. Suy nghĩ như vậy cái tự nhiên nó bỏ đi tức thì. Một bà cụ học trò của Hòa Thượng Sửa Minh lúc sắp chết đau rất nặng, chắc có lẽ quý vị nghe cái bài đọc pháp này rồi. Tâm nhưng tâm tỉnh táo, không bức xúc, không hốt hoảng. Nghe bà sắp chết, Hòa Thượng tới thăm và dặn: cái gì sư dạy cô có nhớ tập theo không? Bà thông thả trả lời với ngài: dạ bạch đại bạch thưa ngài, có, nhất là từ tối hôm qua bệnh bắt đầu trở nặng, cảm thọ rất mạnh, con không nhớ gì ngoài chuyện sư dạy con. Hòa Thượng hoan hỷ nói: à vậy hả, thầy cô hãy tiếp tục đi. Hòa Thượng trở về chùa được vài tiếng thì bà thật bình thản phút hơi cuối cùng. Cái bà này đó là quý vị nghe trong một bài pháp là thực sự giới thiệu là bà là mẹ của cái người mà dâng cái đám đất bên chùa cũ cho Hòa Thượng. Và hằng ma được cái gì đâu biết. Thì bà là thấy con gái mình dâng đất cho một vị trưởng lão Hòa Thượng, thì bà mới là tới đó bà tu với Hòa Thượng, bà hành thiền với Hòa Thượng. Thì khi mà bà hành thiền một thời gian rồi đó, bà đau nặng quá rồi bà không có tiếp tục tu nữa, bà về. Nhưng mà cái bà này đó, cái tâm của bà mạnh kinh hoàng lắm. Sư nói tất cả mọi người đó, ai đau cũng rên rỉ hết trơn đó. Vậy mà tới khi mà Hòa Thượng tới gặp bà, phải sao bà thấy cảm thấy thế nào đấy? Bắt đầu từ tối hôm qua đến giờ đó, rất là nặng, tức là đau ghê lắm. Nhưng mà những gì mà sư dạy con là con đều tập hết trơn, và con xem cái đau như là đối tượng. Thì sư cũng nói hễ mà đau mà như đối tượng thì thôi, chuẩn bị chết là vừa rồi, sẵn sàng chết rồi. Cái tại đâu có ngán nữa sao? Bây giờ đang bệnh hoạn, đau rất là dữ, đau rất là nặng mà xem nó như là đối tượng. Bà cụ này nói với Hòa Thượng vậy đó: những gì mà sư dạy con đã biết rồi, con đã học hết trơn rồi, rồi tại sao vậy? Con không thấy đau mà con chỉ thấy pháp bảo mà thôi. Thì Hòa Thượng xa thứ. Hòa Thượng bước ra đi về tới chùa xong rồi bà chết. Chết như vậy hoặc may ra rồi. Sư mới nói may ra cái đó mình mới đi lên nổi. Chết trong cái sự tu tập. 452. Trong đây là những cái bài pháp mà thiền sư dạy trong năm 2010, đa số toàn nói chuyện phiền não không. Nói có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não, cô này cũng là hành giả bên Phước Sơn, cái gì không thể tránh, cứ gặp người ta hoài. Cái bà này là bà kiếm chuyện, bà cứ gây cái chuyện phiền não cho con hoài, bà tránh không được, cứ gặp hoài. Sau đó một người bạn cho biết người này bị tâm thần, gặp bà kiếm chuyện hoài. Hóa ra lâu nay hai bà khùng gặp nhau, cô ta điên mà con cũng chạm nữa đó, con mới nói điên với người tâm thần chứ. Người ta nói là bà đó bị tâm thần. Lúc này con gặp con cứ nổi sân cái cổ hoài. Bây giờ ta nói người ta tâm thần, ta tâm thần như vậy mà mình nổi điên với người tâm thần, tức là mình cũng khùng luôn nữa. Câu trả lời: không ai có thể gây cho mình phiền não cả. Phiền não không thể từ người này chạy qua người kia. Phiền não khởi sanh tại tâm mình chứ không phải từ đâu cả. Phiền não bất thiện hay thiện tâm đều từ tâm mà ra, không ai đưa cho ai được cả. Hễ tâm chưa được thanh lọc thì khi có điều kiện tham sân si sẽ dấy khởi. Cô này nói cái bà kia đó, bà cứ đem tới, bà đem chuyện phiền não tới cho tôi hoài. Có một đối tượng thần gây cho ông phiền não, mà ông thực sự nói cái gì là không có đúng. Không ai có quyền gây cho mình phiền não được hết trơn. Nếu mình có tu sao người ta làm mình phiền não được? Tại vì mình thiếu tu. Do đó người ta làm cái gì mình mới bực bội, mình mới sân hận. Không ai có thể gây cho mình phiền não cả. Phiền não không thể từ người này mà chạy qua người kia được. Phiền não khởi sanh tại tâm mình. Tại tâm mình thiếu tu cho nên phiền não nó khởi sanh từ tâm mình. Người ta nói một câu mà nếu như mà mình có tu, mình duy trì chánh niệm, mình chấp nhận đó. Ví dụ như là hồi nãy đó, sư kia nói rằng là tôi tu tự nhiên bây giờ tôi tâm tôi nhẹ nhàng, tôi hiểu rồi, ông là người phàm mà đâu có sao đâu. Thì tại vì sao hồi trước mình giận như vậy mà bây giờ mình lại suy nghĩ rằng là ông muốn người phàm, ông cũng như tất cả mọi người thôi, mình cũng nên tha thứ. Tại vì về lần thứ hai là có tu. Thì ông thật sự là ông nói hễ mình có tu rồi thì cái phiền não nó không tác động tới tâm mình được. Phiền não không thể từ người này chạy qua người kia, phiền não phải sanh tại tâm mình chứ không phải từ đâu cả. Phiền não hay là bất thiện đều từ tâm ra, không ai đưa cho ai được cả. Hễ tâm của bạn chưa tu, chưa được thanh lọc thì khi có điều kiện tham sân si thì dễ khởi. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm người đó sai sự, chứ họ không nhắm tạo cho mình phiền não đâu. Bạn nghĩ rằng là cái người đó gây cho tôi phiền não, mà ông nói không phải. Cái người đó họ sinh hoạt theo tâm của họ vậy thôi à. Bây giờ họ đi họ nói xấu mình chẳng hạn, với người này người kia, họ nói xấu là bởi vì họ nghĩ chính chiều họ chiều họ nói là đúng. Cái tâm họ suy nghĩ như vậy mà họ suy nghĩ những chuyện mình làm là sai này, những chuyện mình làm là điên khùng, những chuyện mình làm không đúng này, họ đi họ nói với người khác, họ suy nghĩ như vậy. Còn mình thì mình thấy chuyện mình làm là đúng, chuyện là hay là phải, như vậy thì mỗi người mỗi ý thôi. Như vậy thì ông thường xuyên ông nói họ không phải gây phiền não cho mình, họ làm theo ý của họ, họ làm theo tâm phiền não của họ sai khiến, chứ không phải họ mục đích họ làm cho mình, họ gây cái sự phiền não cho mình. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của ai? Bạn có biết không, hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn đó, đừng có đổ cho ai cả. Khi tâm mình đau khổ do lỗi của mình, không phải lỗi ai hết trơn. Khi bạn thấy tâm mình đau khổ là lỗi của mình đấy, không phải lỗi của người khác đâu. Mà cái lỗi này là lỗi gì đây? Bạn có biết không, khổ là vì bạn thiếu trí tuệ. Muốn trí tuệ đầy đủ phải nhớ tu, duy trì chánh niệm, học hỏi thì trí tuệ sẽ phát sanh. Điều này không phải do hòa thượng hay do tôi nói mà chính thầy tôi dạy. Khi bất cứ một cái câu chuyện xảy ra gì mà tâm bạn khổ thì đó, điều đó cho thấy là bạn thiếu tu rồi đấy. Bạn ráng tu cho có trí tuệ, đặng trí tuệ nhắc nhở bạn làm cái gì, còn bây giờ bạn khổ rồi đấy. Hòa thượng Sửu Minh thường nói nếu bạn đau khổ là do lỗi của bạn đấy. Một khi mình than thở, trách móc, hờn giận, khó chịu vì suy nghĩ rằng ai đó đã làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình giao cái tâm yên ổn của mình cho người ta. Nói cách khác, mình buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ là do người này quyết định. Họ là thượng đế của mình. Họ muốn mình vui, mình được vui. Họ muốn mình buồn, mình phải chịu buồn. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được. Mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do của mình rồi. Bạn phải nhớ đừng giao tâm mình cho người khác, sự an vui, sự an ổn của nội tâm. Họ thường nói khi mà mình khổ tức là do lỗi mình ở đây. Lỗi mình là lỗi gì? Là lỗi mình tại mình thiếu tu, mình thiếu trí tuệ. Rồi mình đi mình hờn dỗi, mình trách móc, mình nói người này người kia, mình nói người này người kia làm cho tôi phiền não. Tức là bạn giao cái tâm an ổn của bạn cho người đó. Hòa thượng nói vậy nè. Tại vì lỗi người ta mà, tại người ta giao tôi phiền não, do đó người ta muốn tôi phiền não là tôi phiền não, người ta muốn an vui là tôi an vui, người ta muốn tôi sung sướng là tôi sung sướng. Họ là giống như là cái đồ mà kiểm soát vậy đó. Họ muốn mình nhảy là mình nhảy, họ muốn mình ngồi là mình ngồi, họ muốn mình đứng là mình đứng. Tại sao mình giao cái tâm an ổn của mình cho họ như vậy? Họ thường đặt câu hỏi vậy. Tại vì người kia làm cho tôi phiền não mà. Vậy thì bây giờ người kia có khả năng làm cho tôi an vui, người kia làm cho tôi khổ, điều đó có thể người kia có thể làm cho tôi sung sướng. Như vậy là khổ sung sướng, cái sự an vui, cái sự sung sướng, cái hạnh phúc của mình đều nằm trong tay của người ta. Người ta là thượng đế của mình đó. Họ thường nói như vậy. Họ muốn mình vui thì mình được vui, họ muốn mình buồn thì mình phải chịu buồn. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được. Mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do, mình đã đánh mất sự tự chủ. Bạn phải nhớ đừng giao cho người khác sự an vui, sự an ổn trong nội tâm của mình. Thế là khi mà họ nói những gì mình không khổ, như vậy là mình mới độc lập này. Còn họ nói gì mà mình phiền não, mình khổ, tức là mình để cho họ xử lý cái tâm của mình rồi. Hòa thượng muốn nói như vậy đó. Có một cái câu nói, cái ông này không biết là ông người xứ nào, ông nói một cái câu bằng tiếng Anh, sư tạm dịch ra như thế này: chính mình tạo cho mình đau khổ, you create your own misery and unhappiness. Chính mình tạo cho mình đau khổ, tạo cho mình sự không an lạc. Chính mình gây cho mình phiền não. Cái khổ mà bạn đang chịu nhắc nhở bạn rằng mọi sự là tại mình hết. Đọc lại này: chính mình tạo cho mình đau khổ, chính mình gây cho mình phiền não. Cái khổ mà bạn đang chịu đựng đây này, bạn đang chịu cái khổ đấy, nhắc nhở bạn rằng mọi sự là tại mình hết. the purpose of suffering is to make us understand that we are the one who caused it. Chính mình là tạo nên cái sự đau khổ đó, không phải người khác đâu. Câu này không biết một cái vị nào, ông này tên là Willie Nelson, biết ông người xứ nào, nói cái câu mà giống như họ thường nói, bây giờ mình khổ là do lỗi của mình đấy. Có một bài pháp khác nữa, hồi nãy mình nói rằng là thường sư hỏi cái bài nói rằng là đó, bây giờ đó nếu như mà mình giặt mùng mền tọa cụ sạch sẽ rồi đó, mình người ta lên mình ngồi mình bực bội mình sân hận quá, thôi mình để đi, lần sau mình sẽ giặt nữa rồi, bây giờ mình giặt nữa rồi mà người ta lên ngồi nữa thì sao đây? Tức là thì cái câu trả lời là một lần hai lần còn chịu được, cho mà tới lần thứ ba lần thứ tư chắc là hành giả sẽ giết người đó quá, là bởi vì làm nhiều cảm quá chịu nổi. Thì bây giờ đây cũng có mấy lần này. Thưa sư, con hồi trước ở với anh em huynh đệ, đây là một sư kỳ khu mà hồi trước ở đâu Phật học viện nào ở bên Việt Nam á, ông nói rằng là hồi trước ở với anh em huynh đệ cứ gặp chuyện lộn xộn hoài à, cứ gây gỗ nhau à. Bây giờ thì con thắng được tâm sân, con thắng được 3 lần, được 4 lần, nhưng tới lần thứ 5 là nó dứt con lại liền tức thì. Tức là hồi trước anh em huynh đệ gặp nhau lộn xộn hoài, nhưng bây giờ con ráng con tu rồi con bớt sân. Nhưng mà 1 lần, 2 lần, 3 lần thôi nha. Tức là nói cái gì thì nói 1, 2, 3 lần thôi, mà tới lần thứ 4, lần thứ 5 là tâm sân nó cút trở lại liền tức thì. Một là con chửi lại người ta, con đánh lại người ta, con làm như xưa vậy. Trả lời, vị hành giả đã có chút tiến bộ rồi, hãy tiếp tục tu niệm đi. Hồi trước là nói 1 lần là sư đã nổi sân rồi, bây giờ sư phải đợi thì 1, 2, 3, 4 lần, 5 lần sư mới nổi sân. Như vậy thì sư nói cũng đúng là được rồi đấy, được một chút tiến bộ rồi đấy. Trong ngôn ngữ thông thường người ta hay nói 3, 4 lần, trong thực tế có 3, 4 lần đâu, chỉ có 1 lần mà thôi. Vì nắm bắt khái niệm đã 3, 4 lần rồi cho nên tâm sân mới bùng lên. Cái ông này đó tôi đã nhắc không biết 3 mấy lần rồi đó mà cứ làm sai quá. Hoặc giả là ông đã làm những cái chuyện này 3, 4 lần rồi mà ông thực sự không có 3, 4 lần. Trong pháp chân đế là chỉ có 1 lần mà thôi, nhưng mà mình sử dụng khái niệm. Bởi vì mình thấy câu chuyện họ làm cứ lập tới lập lui hoài, mình thấy 3, 4 lần. Mà chính cái vì nắm bắt khái niệm 3, 4 lần rồi cho nên tâm sân mình mới nổi. Cho thật ra mỗi lần nó tới đó thì cái tâm nó khởi sanh lên rồi nó làm một lần rồi, tâm khác nó khởi sanh lên nó làm lần nữa. Như vậy lần trước lần sau không bao giờ giống nhau nếu mình nói về pháp chân đế. Rồi mình thì nắm bắt được đế, mình thấy sao mà làm một thứ đó thôi. Do đó mình cứ nói 3, 4 lần. Bởi vì trong tâm vì nắm bắt khái niệm 3, 4 lần rồi cho nên tâm sân mới bùng lên, trong thực tại chỉ có 1 lần. Khi nói 3, 4 lần là ngay từ đầu bạn đã sai rồi mà bạn không có biết. Bởi vì trong tâm cứ nghĩ chuyện như vậy đã xảy ra hoài, không biết bao nhiêu lần rồi nên sân càng lúc càng mạnh. Suy nghĩ như vậy là không có chánh kiến. Đứng về thực tại chân đế, lần tâm sân đang sanh lên bây giờ là hoàn toàn mới, chứ không phải tâm sân của những lần trước nữa, bây giờ xuất hiện trở lại. Thì thấy là ông cũng nói vậy đó. Cái tâm của tôi nó chạy tới, nó chạy lui, không có cái chuyện tâm chạy tới chạy lui. Có một cái bài pháp mà vừa rồi đó, thiền sư nói trong năm này, nói là sử dụng những cái ngôn từ sai đó. Mình sử dụng những cái ngôn từ sai làm cho mình có cảm tưởng tất cả mọi chuyện nó giống như thường còn. Ông nói cái đau chẳng hạn, quý vị nói cái đau nó đi qua rồi bây giờ nó trở lại. Ông nói cái đau nào mà trở lại đâu. Trong cái ngôn ngữ của mình nói vậy đó, tức là mình chấp nhận cái đau là một thực thể thường còn, nó đi tới rồi nó đi lui. Vì vậy ông nói mình phải sửa lại. Cái đau nó chỉ sanh lên một lần rồi nó tắt, là bữa nào nó sanh lên một lần khác nữa rồi nó tắt. Thì người khác mà làm bậy cũng vậy. Cái tâm họ lúc đó nó khởi lên, họ làm bậy, rồi bây giờ cái tâm nó khác rồi, giờ tâm khác nó lên nữa, làm bậy một lần khác nữa, hoàn toàn khác lần trước rồi. Vì vậy làm sao mà có chuyện lặp lại 2, 3 lần nếu mình pháp chân đế. Đứng về pháp thực tại chân đế, cái gì đang sanh lên bây giờ là hoàn toàn mới, chứ không phải sân tham của những lần trước bây giờ xuất hiện trở lại. Tương tự như khi đang ngồi thiền trong mùng bị một con muỗi cắn còn chịu được, nhưng hễ nghe nhiều tiếng muỗi vo ve bên ngoài là tâm liền suy nghĩ trời ơi còn cả đống nó sắp sửa nhào tới nữa đây rồi, thế là mình tâm chịu đựng biết bắt tóc mùng đứng dậy. Thật ra nó chưa có cắn mình đâu, mới nó làm o ve vo ve vo ve bên ngoài, mình nghe vo ve bên ngoài thì sư này nói rằng là rồi đã cả đống nó tới nữa rồi đấy, nó sắp sửa nó cắn mình rồi đấy, tắc chữa nó tới một đống như thế này chắc là nó cõng mình ra khỏi cái trường thiền quá. Thật ra nó đâu mà cả đống một hai con thôi, nhưng mà bé xé ra to phiền não mà, nó cả đống mũi nó tới kiểu này là chắc là mình chịu không nổi thôi, đứng dậy cho rồi là túc ốc mình đứng dậy. Thưa sư, con ngồi thiền đôi lần thấy tâm bên trong nó chửi qua chửi lại rất là dữ. Thưa sư trả lời, tâm bên trong cằn nhằn sân hận nên nói qua nói lại hay to tiếng với người khác. Thưa sư, khi đối tượng đang nổi sân không đi đứng đó một hồi nó sẽ nói nữa, vậy có nên đứng đó hay là phải tránh đi? Cái hồi nãy cái sư kia mới nói rằng là bạn bè đó, nó nói một lần, hai lần, ba lần, cho tới lần thứ tư là chịu hết nổi là thế nào, tâm sân cũng cuộc ra lại à. Thì bây giờ đó, khi một cái người mà đang rủ sân á, không đi đứng đó một hồi nó sẽ nói nữa, mà nói toàn sân không à, vậy có nên đứng đó hay là phải đi? Thầy sư trả lời, phải lo mà chạy chỗ khác, đối tượng bây giờ điên khùng, phải tránh xa, không thì bị vạ lây. Người này bây giờ như tên khủng bố mang bom trong người, không tránh xa mình, không tránh xa nó mình sẽ bị bom nổ tan xác đấy. Thầy sư nói khi mà ta nổ sân là ta đang dữ ghê lắm đấy, thì thôi mình làm thinh đi chỗ khác đi, đừng lan trang nó nữa, chút xíu nữa là nó nổ nữa là mình cũng tan xác theo. À, có một cái vị mà trình với thiền sư những cái điều như thế này, quý vị nghe và quý vị nhớ bữa sau đừng nói nữa, tại vì ông nói mấy toàn cái này là toàn khái niệm không, không có liên quan gì tới pháp chân đế hết trơn, mà cũng không phải là thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà khi mà trình thì mình nghe coi bộ rất là hay, một bộ rất là cao, quý vị nghe này. Khi quan sát các hoạt động của nhãn căn và nhĩ căn, tức là tai và mắt đó, thì con thấy cái gì? Nhãn căn thì con thấy một khoảng tối mờ. Thầy sư nói cái này là tục đế. Người tan loãng như mắt thân, tục đế nữa. Thấy ánh sáng bên trong, thấy thân thấp thoáng, nghe tiếng rắc rắc ở trong đầu. Những cái này đều là khái niệm, không phải là đối tượng của thiền tứ niệm xứ. Hành giả nhớ đừng để ý vào ánh sáng, như đừng để ý vào khoảng tối, hay mà làm sao thấy đối tượng và tâm nhận biết. Đây cái này mới là pháp là gọi là của từng tứ niệm xứ. Cô này ngồi để ý tới khoảng tối khoảng mờ, thấy người tan loãng như mắt thân, thấy ánh sáng, thấy thân thấp thoáng, nghe tiếng rắc rắc trong đầu. Chân sư nói mấy cái này toàn là khái niệm không, khái niệm thực tế không, cũng có gì thật ở trong này hết trơn. Bây giờ cô làm sao cô tu tập để cô thấy tâm và đối tượng, tâm và đối tượng, tâm và đối tượng. À, cái này mới là thật về thuộc về thiền tứ niệm xứ. Thưa sư, con thấy tâm mình rất yên tĩnh, nghe thấy tiếng tim đập nhẹ bên trong, đây là cận định hay sát na định? Mới ngồi chút mà thấy nhẹ nhẹ trong người là bắt đầu nó thấy tâm định rồi đây. Hỏi thiền sư là cái này là sát na cận định hay sát na định? Thiền sư trả lời, có định đấy nhưng tôi không rõ ở mức độ nào. Mà cái câu hỏi là quý vị thấy đây sự lẫn lộn này, cần định hay sát na định, cần định hay an chỉ định là thuộc về thiền định, thiền samatha, còn sát na định mới thuộc về thần thiền quán, thiền tứ niệm xứ. Như vậy là nói chuyện định không đó, là lẫn lộn cả hai cái rồi. Thì nghe như vậy thiền sư nói tôi chả biết, tôi sẽ biết là cô có tâm định đó, đúng rồi đó, nhưng mà ở mức độ nào tôi không biết, là cần định hay là an chỉ định. Đây là tại vì cô này cô hỏi tất cả những cái câu liên quan tới thiền định, thì thiền sư nói tôi chỉ thấy là định vậy thôi mà tôi không có biết định nào. Thì mà có hai bài pháp mà sư muốn đọc cho quý vị, nhưng mà sư sợ là gì đây, nó thiền sư nói cũng rất là sâu sắc. Đó là một cái bài pháp liên quan tới vấn đề mà cái tâm cái này này, sắc là định này, thiền sư giảng năm ngoái rất là sâu sắc. Thành ra mà rồi một cái bài pháp khác nữa là giảng năm này nói về quá pháp niệm xứ. Thì cái câu hỏi không phải là học hỏi về quá pháp niệm xứ, mà hỏi về một cái câu hỏi thường thôi, rồi nghĩ rằng cái đó là quá pháp niệm xứ. Thiền sư giảng về quá pháp niệm xứ sâu sắc kinh hoàng. Một cái bài pháp khác nữa cũng một vị hỏi mới gần đây thôi, nói về vấn đề quán thân. Quán thân có gì đâu vậy không? Quý vị biết trời ơi, câu trả lời cũng rất là sâu sắc. Thành ra nếu mà quý vị muốn sư sẽ từ từ thông thả, sư sẽ kiếm cách sư đọc, nhưng mà phải nhớ là nó đôi khi nó khó hiểu lắm chứ không phải chơi. Quý vị muốn đọc không? Nhưng mà thôi ha, hôm nay thì chắc là không có thì giờ nữa đâu. Sư hứa lần tới rồi vừa rồi đó, Bây giờ tôi nói như thế này để quý vị nghe, quý vị nếu mà quý vị nhắm mà hiểu được thì này, cái câu hỏi là thế nào là quán thân niệm xứ? Ai không biết quán thân phải vậy không? Quán thân là thường thường là ta nói là thân niệm, hơi thở này thuộc trong thân này, chuyển động nó thuộc về trong thân này, gọi là quán thân niệm xứ. Nhưng mà vị này đặt cái câu hỏi rất là hay với thiền sư. Quán thân niệm xứ là cái gì? Cảm giác đâu phải là quán thân niệm xứ. Cảm giác mà. Ví dụ như bây giờ nóng lạnh ở trong người của mình, ở trong thân mình, nhưng mà nó thuộc về về thọ mà, là một. Rồi mình nói rằng cái thân đâu có thân. Tục chân tăng từ chân đế đâu có thân. Như vậy thì quán thân niệm xứ là cái gì? Nói cho chính xác qua thử là cái gì? Thì thường sư nói quán thân niệm xứ, cảm giác là quán thân niệm xứ. Chứ gì nghe trong cái phần trình pháp mà cái sâu sắc là nằm ở chỗ này. Khi bạn nói rằng tôi quan sát các cái cảm thọ trong người, tôi nói rằng, ông nói rằng đây là cái cảm thọ mà, cái câu hỏi đó, đây là cảm thọ, tôi nói không phải cảm thọ, không phải cảm thọ, cái này là quán thân niệm xứ. Ví dụ bây giờ bạn thấy một cái cảm giác nhẹ hay nặng ở trong thân của bạn, bạn nói cái này là cảm giác hả? Không. Khi bạn quan sát cái này không phải là bạn quan sát thọ, mà đang quan sát thân. Vậy thì quán thọ khi nào đây? Đó, từ cái chỗ đó bắt đầu nó khơi ra, không có trả lời những cái câu hỏi. Bây giờ nó thọ nó sẽ xảy ra, thiền sư nói khi nào mà cái tâm của mình nó bắt đầu nó phản ứng. Bây giờ có một cái đau ở trong tay của mình, hoặc là một cái nóng, một cái lạnh chẳng hạn, mình không thích chẳng hạn, rồi đó, bây giờ mới quán thọ này. Tại vì tâm nó đang phản ứng hoặc giả là thích, không thích hoặc trung tính. Cả ba cái này, khi mà có ba cái này nó cộng thêm cái này nữa thì bây giờ mới quán thọ niệm xứ. Vì nghe không biết có nghe kịp không ạ? Rồi bây giờ đó, ông nói rằng bây giờ có một cái thọ nữa mà rất là vi tế. Cái thọ này nó chỉ xảy ra khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần phải có thọ. Nếu mà quý vị nghe một cái bài pháp ông nói về bốn danh mụn á, thì nói này, mình sắc thì mình bỏ đi, thọ tưởng hành thức. Khi mình quan sát một đối tượng, bốn cái pháp danh mụn này nó lên một lượt. Nó lên như thế nào? Khi bạn quan sát một đối tượng, bạn muốn nhận biết đối tượng, tức là thức phải không? Phải có thọ. Như vậy rồi, thọ tưởng hành thức, cái thức với cái thọ nó phải đi đầu rồi, phải không? Thấy hai cái rồi. Rồi bây giờ thêm một cái nữa là cái gì nữa? Thọ tưởng, tưởng là nó suy nghĩ, nó giải thích cái này là cái gì. Nghe một tiếng động chẳng hạn, nó nói đây là tiếng máy bay mà, đây là tiếng xe này, nó hiểu một cách tự nhiên như vậy à. Tưởng. Rồi hành là cái gì? Tâm ghi nhận đối tượng, tâm suy nghĩ về đối tượng, bất cứ cái gì. Như vậy thì quý vị thấy không? Khi bạn quan sát một đối tượng là bốn cái này lên, trong nó có cái thọ trong. Vì vậy ông từng nói cái câu, không có thọ làm sao mà tâm nó ghi nhận được đối tượng. Vậy thì khi bạn quan sát một cái gì đó, tâm bạn phản ứng, một cái cảm giác ở trong thân, tâm bạn phản ứng, như vậy trong này có thọ. Nhưng mà trước đó nó có một cái, đó là sao? Đó là thọ nó tự động nó sanh khởi khi mà cái tâm nó biết được đối tượng. Cái thọ này gọi là thọ vi tế, nó rất là khó hiểu. Nói tới ngang đó không biết quý vị nắm có được không? Nếu quý vị mà nắm được thì sư sẽ nói, mà còn mà nếu quý vị thấy khó quá thì mình bỏ. Rồi sáng hôm nay đó, sư đem tới sư hỏi thiền sư nữa, ngày hôm qua đó, sau cái phần ngồi thuyết pháp đó, sư hỏi một đống được nữa. Dài lê thê, cắt luôn, bớt lại cho tôi chịu không nổi đâu ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.